Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Mỹ siết chặt thủ tục cấp duyệt visa, Mỹ chế tài các đối tượng hỗ trợ Iran bắt Triều Tiên, và Đại sứ Mỹ yêu cầu Việt Nam truy tố hình sự các vi phạm bản quyền.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn cầu xác định một số nhóm nhất định cần được kiểm tra kỹ lưỡng khi họ xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ. Chỉ thị cũng hướng dẫn các cơ quan hữu trách của Mỹ ở nước ngoài xem xét các tài khoản trên mạng xã hội của những người xin visa bị tình nghi có liên hệ khủng bố hay từng sinh sống trong những khu vực bị nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Công điện ngoại giao của Ngoại trưởng Rex Tillerson chỉ đạo các đại sứ quán phải lập các nhóm làm việc về an ninh và tình báo để lập ra danh sách các phạm trù định dạng những thành phần cần phải tăng cường rà soát an ninh. Thậm chí một đương đơn đủ điều kiện được cấp visa nhưng bị xem là có những yếu tố trong danh sách đó thì cần phải bị rà soát, kiểm tra thêm và có thể bị khước từ visa. Đây là bằng chứng đầu tiên của chiến dịch sàng lọc gắt gao người nước ngoài muốn nhập cảnh Hoa Kỳ mà Tổng thống Donald Trump đã cam kết khi tranh cử. Các giới chức đại sứ quán Mỹ tại các nước giờ đây phải rà soát đơn xin visa để quyết định xem những người này có đề ra nguy cơ an ninh cho nước Mỹ hay không, theo 4 công văn gửi đi từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 3. Chỉ thị này đã nhanh chóng bị chỉ trích bởi các nhóm nhân quyền và những người tố cáo ông Trump kỳ thị Hồi giáo. Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 24 tháng 3 kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ công khai chỉ thị vừa kể. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24 tháng 3 cho biết đã áp đặt chế tài lên 30 cá nhân hoặc công ty nước ngoài vì đã chuyển giao các công nghệ nhạy cảm cho Iran dùng trong chương trình phi đạn của nước này hay vi phạm kiểm soát xuất khẩu sang Iran, Bắc Triều Tiên và Syria. 11 công ty hay cá nhân thuộc Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị chế tài vì chuyển giao công nghệ có thể giúp đẩy mạnh chương trình phi đạn đạn đạo của Tehran, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết như vậy. 19 tổ chức hay cá nhân bị chế tài vì những vi phạm khác chiếu theo luật không phổ biến vũ khí hạt nhân, Iran, Bắc Triều Tiên và Syria. Các công ty và cá nhân này đã chuyển giao hay thủ đắc công nghệ nhạy cảm có thể đóng góp vào việc chế tạo các loại vũ khí giết người hàng loạt. Hoa Kỳ giao thêm 4 máy bay chiến đấu Falcon F-16 tân trang cho hãng Lockheed Martin chế tạo cho không lực Indonesia. Động thái này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la được ký vào năm 2012 để cung cấp cho quốc gia Đông Nam Á này 24 máy bay chiến đấu loại F-16CD của không lực Mỹ, được nâng cấp từ tiêu chuẩn Block 25 sang Block 52 vào cuối năm 2017. Các máy bay F-16 này trước đây đã được không lực Mỹ và các đơn vị vệ binh quốc gia sử dụng, nhưng sau đó ngừng hoạt động và tồn kho vài năm. Một tuyên bố của không lực Mỹ ngày 17 tháng 3 cho biết. Không lực Mỹ nói thêm là mỗi máy bay đều nhận được một loạt các bộ phận mới và được nâng cấp bao gồm cánh mới, bộ phận giữ thăng bằng và bộ phận đáp, cùng các nâng cấp về cấu trúc và khả năng phi hành.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osus vừa đưa ra yêu cầu Việt Nam truy tố hình sự các trang mạng 123 Movies, Put Locker và Kiss Cartoon vì vi phạm bản quyền. Yêu cầu của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại Hà Nội được đưa ra trong cuộc họp ngày 21 tháng 3 với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Cuộc họp nằm trong một chuỗi hoạt động gần đây của Việt Nam nhằm quản lý những nội dung mà Việt Nam cho là xấu, độc trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook. Tại cuộc họp, phía Việt Nam đã đề nghị đại sứ Ted Osius tác động để Google, Facebook có mặt tại Việt Nam. Đáp lời, đại sứ Ted Osius nói sẽ khuyến khích các công ty mở văn phòng tại Việt Nam. Nhưng ông cũng yêu cầu Việt Nam phải giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Trong đó, ông nêu tên 3 trang web cụ thể, đề nghị phía Việt Nam phải xử lý hình sự. Trong khi câu chuyện quản lý nội dung xấu độc trên các trang mạng được Việt Nam nâng lên mức độ ngoại giao, thì song song với nó, câu chuyện dài hơi về vi phạm bản quyền tại Việt Nam cũng được phía Mỹ đặt lên bàn thảo luận. Luật sư Trần Thu Nam từ Hà Nội nêu lên quan điểm riêng về sự kiện này.
Ông nói rằng như thế có nghĩa rằng là tôi nghĩ là cái ẩn ý của ông nó khác. Ẩn ý của ông khác nói rằng là bản thân Việt Nam còn không xử lý được cái thì còn túng hoặc là còn để mặc cho cái việc mà vi phạm pháp luật nó xảy ra tràn lan như thế thì câu cũng đừng có yêu cầu người khác phải làm một cái điều gì đó. Tôi nghĩ là cái ẩn ý nó nằm ở chỗ đó chứ nó không phải là cái vấn đề mặc cả về cái vấn đề là ai xử lý cho tôi cái này và tôi sẽ xử lý cho cái kia.
Nhận xét về mức độ vi phạm bản quyền tại Việt Nam, luật sư Trần Thu Nam nói tình trạng đã đến mức báo động vì việc vi phạm đã trở thành thói quen hàng ngày của người dân.
Thực ra thì cái vi phạm bản quyền ở Việt Nam từ trước đến nay nó xảy ra một cách phổ biến và thường xuyên ở trong tất cả nhiều cái lĩnh vực về tin học, lĩnh vực về văn hóa, âm nhạc. Ví dụ như là cái nhỏ nhất là những cái ví dụ như là các cái phần mềm về hệ điều hành của máy tính chẳng hạn như thế. Thế thì thường xuyên là có cái câu chuyện là người ta dùng những cái phần mềm lậu hoặc là phần mềm bị bẻ khóa crack đó, chứ còn cái việc mà mua bản quyền ở Việt Nam hiện nay nó chưa phổ biến và nó chưa thành thói quen. Rất là nhiều những trang web trực tuyến cung cấp cho xem phim trực tuyến này, download phim trực tuyến này, rồi các cái ca khúc này, không có các cái nhạc phẩm của các cái nhạc sĩ nước ngoài, các ca sĩ nước ngoài chẳng hạn thế. Thì ở Việt Nam thì hầu như là cái mức độ quản lý của các cơ quan chức năng ấy, nó chưa, họ chưa thực hiện cái việc kiểm soát đó, chưa thực hiện cái kiểm soát về cái vấn đề về có vi phạm bản quyền hay không.
Trong khi người dân hoàn toàn không ý thức về hành vi vi phạm của mình, việc xử phạt vi phạm của các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính, luật sư Nam nói.
Cái mức độ phạt cũng chưa lớn, cái này cái thứ hai tức là cũng chưa có cái chế tài về hình sự, xử lý hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái vi phạm lớn, và cũng cái vấn đề về định giá về cái mức độ thiệt hại thì Việt Nam cũng rất là khó định giá về cái mức độ thiệt hại đối với lại những cái sản phẩm trí tuệ liên quan đến văn hóa, rất là khó. Tôi nghĩ là Việt Nam mà chưa có chuyên nghiệp trong cái câu chuyện xử lý vi phạm hành chính rồi xử lý vi phạm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái vấn đề về vi phạm bản quyền.
Năm 2005, Việt Nam đưa ra luật sở hữu trí tuệ, trong đó có các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, v.v. Tuy nhiên, theo luật sư Nam, xử lý vi phạm luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cho tới nay, đa số chỉ gói gọn trong những vụ vi phạm về kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước. Rất hiếm và gần như không có các vụ xử lý vi phạm bản quyền của các doanh nghiệp nước ngoài vì những bất cập trong quy định, chẳng hạn như sản phẩm phải được đăng ký tại Việt Nam, các cá nhân cơ quan ở nước ngoài phải ủy thác cho đại diện tại Việt Nam, v.v. Câu chuyện vi phạm bản quyền là một trong những trở ngại mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã lên tiếng rất nhiều lần trong những trao đổi hợp tác kinh doanh với Việt Nam. Trong khi nhiều người cho rằng đây là vấn nạn gần như không thể giải quyết, thì luật sư Nam lại đưa ra một quan điểm khác.
Hoàn toàn có thể xử lý được những cái vấn đề là họ có biết cách xử lý hay họ có quyết tâm xử lý hay không và họ có dám làm hay không, chứ còn không có gì là không xử lý được cả.
Trong một cuộc hội thảo về tác quyền của nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam hồi năm ngoái, Việt Nam bị cho là có đến trên 200 trang web bẩn, trong đó có 42 trang vi phạm nghiêm trọng về quyền sở hữu trí tuệ.
Động thái bắt giữ hai blogger Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ diễn ra trong lúc chính phủ Việt Nam đang tăng cường sức ép lên việc kiểm duyệt các nội dung được cho là độc hại gần đây trên các trang mạng xã hội. Ngay sau khi công an Việt Nam bắt giữ hai blogger này, Trung tâm Bảo vệ Nhà báo CPJ có trụ sở ở New York đã kêu gọi chính phủ thả họ ngay lập tức và vô điều kiện. Người đại diện cấp cao về Đông Nam Á của CPJ nói trong một thông cáo của tổ chức này được đưa ra hôm 22 tháng 3 rằng nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thì cần phải ngưng ngay việc đối xử với các nhà báo như những tội phạm và trừng trị những sự chỉ trích như một tội chống lại nhà nước. Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Phan Kim Khánh là một admin chính của báo Tham Nhũng do blogger Điếu Cày hiện đang sinh sống ở California cùng với một số người khác điều hành. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho VOA biết Khánh và Võ không phải là những nhà hoạt động nhân quyền được mọi người biết đến và việc bắt giữ họ trong thời gian có nhiều tài liệu tố cáo lẫn nhau trong nội bộ đảng được rõ rỉ ra.
Cái việc bắt Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh nó xảy ra lại nằm trong cái bối cảnh là liên tục dồn dập trên mạng xã hội là các cái đơn thư được coi là từ trong nội bộ, tố cáo lẫn nhau ở trong nội bộ. Liên quan, ví dụ như là liên quan tới ông Nguyễn Xuân Phúc, liên quan tới một số nhân vật cao cấp khác, kể cả cái video clip mà về cái phát biểu của ông Trương Giang Long là giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân của Bộ Công an mới được tung ra gần đây.
Gần đây cũng đã xuất hiện nhiều các video clip quảng cáo mà chính phủ Việt Nam cho là các thông tin độc hại chống chính quyền Hà Nội. Các giới chức Việt Nam hôm 16 tháng 3 đã hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngừng quảng cáo trên Facebook, YouTube và các trang mạng xã hội khác cho tới khi những thông tin chống phá chính phủ này bị ngăn chặn. Bùi Hiếu Võ với tên Hiếu Bùi trên trang Facebook cá nhân bị bắt ngày 17 tháng 3 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và Phan Kim Khánh bị bắt ngày 21 tháng 3 tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Công an Việt Nam chỉ thông báo trên trang web của họ về hai vụ bắt giữ này ngày 21 tháng 3 về cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt giữ Khánh và Võ ở hai thời điểm cách nhau vài ngày và công an thông báo vụ bắt giữ cùng lúc cho thấy có thể có gì đó ẩn phía sau, theo nhà báo Phạm Chí Dũng.
Thứ nhất là có khả năng công an bắt Bùi Hiếu Võ để truy ra Phan Kim Khánh. Và thứ hai là hai người này có khả năng nằm trong một vụ án, và đây không phải là vụ án cấp địa phương, không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh hay là của Thái Nguyên, mà đây có thể là một vụ án cấp quốc gia, tại vì do Bộ Công an chủ trì thông báo về việc này.
Thông cáo của Bộ Công an cho rằng cả Khánh và Võ có móc nối với Việt Tân, một tổ chức mà chính phủ Việt Nam coi là khủng bố. Nhận xét về sự liên quan của hai blogger này với tổ chức ủng hộ dân chủ có trụ sở ở Washington, Mỹ, nhà báo Phạm Chí Dũng nói thông báo của Bộ Công an không nói họ là thành viên của Việt Tân.
Chuyện móc nối với thành viên nó khác nhau hoàn toàn. Như vậy thì có thể khẳng định là thế này, tức là Bùi Hiếu Võ và Phạm Kim Khánh không phải là thành viên của Việt Tân, mà có thể chỉ có liên quan thôi. Nếu như là nói Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh mà có quan hệ mật thiết với Việt Tân và từ đó để cấu thành cái tội danh khủng bố đấy, thì có một cái gì đó có lẽ là chưa chắc chắn, chưa rõ ràng. Tôi nghĩ rằng cái việc này nó còn có cái gì đó ẩn phía sau và chưa rõ. Chưa rõ ở đây là công an thông báo chưa rõ. Và bản thân những người bị bắt thì dư luận và công luận cũng không biết rõ.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Việt Tân để khẳng định việc này. Những người bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam có thể nhận mức án lên tới 20 năm tù giam. Theo dữ liệu của tổ chức CPJ, hiện Việt Nam đang giam giữ 8 nhà báo và các blogger, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh, được biết là anh Ba Sàm, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thường được gọi với cái tên là Mẹ Nấm.
Đêm 24 tháng 3 tại Sài Gòn, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã tổ chức lễ trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 10. Sinh tiền ông Hồ Chí Minh từng chê cụ Phan đã đưa ra chủ thuyết cải lương khi cụ Phan kêu gọi người Việt cần khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh. Do đó, như lời ông Chu Hảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, dù đã 10 năm trao giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, nhưng sức lan tỏa về truyền thông vẫn còn rất hạn chế.
Lần này là lần thứ 10. Chúng tôi vui mừng thông báo là sẽ có thêm 5 vị tân khoa và một vị danh nhân nữa được tôn vinh như sẽ được công bố ngay sau đây. Mỗi lần công bố giải và tôn vinh danh nhân văn hóa là mỗi lần chúng tôi muốn được cùng với quý vị và các bạn có mặt tại khán phòng này ôn lại tinh thần khai sáng, ý chí tự trị, tự cường, khát vọng dân chủ của Phan Chu Trinh, nhà cách mạng bất bạo động đầu tiên của Việt Nam như cụ Huỳnh Thúc Kháng đã từng khẳng định. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ nhiễu điêu của nhân loại. Dường như ở khắp mọi nơi trên thế gian này, cái ác đang thắng cái thiện ở tầm vĩ mô, ngay ở cơ tầng văn hóa giáo dục. Dối trá và bạo lực tràn lan trong xã hội trên phạm vi toàn cầu. Nước ta không những không là một ngoại lệ mà còn có nguy cơ trở thành một thí dụ điển hình. Bởi vậy, những lời kêu gọi thống thiết của cụ Phan cách nay hơn một thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị thời sự.
Như lời ông Chu Hảo, cụ Phan coi dân chủ cấp bách hơn độc lập và coi việc dùng luật pháp cai trị quy củ có thể quét sạch hủ bại. Cụ Phan cho rằng, thay vì chăm chăm bạo lực như ông Hồ Chí Minh đưa ra, hãy noi gương Nhật Bản trong kiến thiết quốc gia. Thông qua việc trao giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh, những thành viên như ông Chu Hảo đang vận động những người cùng chí hướng, thức tỉnh dân chúng tuyên truyền tư tưởng dân quyền.
Phải làm cho đồng bào chúng ta quen phản đối, khích lệ họ phản đối trong giới hạn pháp luật. Mỗi khi họ là nạn nhân của một sự bất công hoặc một sự nhũng lạc nào đó, báo chí phải phản đối là cần thiết để tố cáo một cách vô tư tất cả những sự lạm quyền, tất cả những sai lầm mà người cai trị có thể mắc phải. Ai không nói gì là tán thành, sự nhẫn nhục hoặc đúng hơn là sự câm lặng làm cho chính quyền tin rằng nhân dân thỏa mãn và chính quyền sẽ yên ngủ, coi như đã làm tròn phận sự.
Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 10 đã trao giải nghiên cứu cho giáo sư Trịnh Văn Thảo ở Pháp vì những đóng góp đặc sắc trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và lịch sử Việt Nam cận và hiện đại. Giải nghiên cứu cho giáo sư Trần Đình Sử ở Hà Nội vì những đóng góp to lớn và lâu dài trong lĩnh vực nghiên cứu văn học. Giải dịch thuật cho nữ dịch giả Nguyễn Hồng Nhung vì những công trình dịch thuật công phu và đặc sắc văn học và triết học Hungary. Giải Việt Nam học cho nhà Việt Nam học người Canada Alexander Woodside vì những công trình nghiên cứu uyên bác và đặc sắc về lịch sử Việt Nam. Học giả, nhà thơ, nhà văn, danh nhân văn hóa Phan Khôi được vinh danh là danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang có mặt tại Australia trong chuyến công du 5 ngày. Trọng tâm của chuyến đi này là thúc đẩy thương mại toàn cầu. Thông tin viên Phil Mercer từ Sydney tường trình rằng, trong một bài viết trên Nhật Báo Úc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cập đến những lập luận có tính cách cô lập hóa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người mà hồi đầu năm nay đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, đã được ký kết bởi 12 quốc gia mà nếu được thành lập có thể chiếm tới 40% sản lượng kinh tế thế giới. Ông Lý nói, chủ nghĩa bảo hộ không thực sự bảo vệ ai cả. Lịch sử không thể bị xoay chiều, cũng giống như chúng ta không thể đảo ngược xu thế của thời đại. Các nhà phân tích tin rằng các chính sách của ông Trump đang tạo ra một cơ hội cho Trung Quốc để lấp đầy một khoảng trống chiến lược, cho phép nước này vươn lên để đóng vai trò một nước dẫn đầu về tự do thương mại. Australia là nước nhiệt tình ủng hộ xu hướng toàn cầu hóa và đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do, kể cả các thỏa thuận với Hàn Quốc, Nhật Bản và gần đây nhất với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Nhưng phức tạp hóa thêm bức tranh ngoại giao toàn cảnh là liên minh quân sự lâu dài giữa Canberra với Washington. Mối quan hệ đó ngày càng bị thử thách bởi những căng thẳng đang tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo bà Jane Goley, Phó Giám đốc Trung tâm Australia về Trung Quốc trên thế giới của Đại học Quốc gia Australia.
Australia's had this pretty simple dividing line in a way of thinking about the economic relationship with China.
Australia, theo cách nào đó, có một lối phân biệt khá đơn giản để suy nghĩ về mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc và liên minh của Úc với Hoa Kỳ. Theo tôi nghĩ, cho tới thời điểm này, chúng ta xử lý hai mối quan hệ đó một cách khá là thoải mái. Tuy nhiên, Australia đang tiến tới một khúc quanh có tính quyết định trong bối cảnh những căng thẳng đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và không những trên mặt trận thương mại mà còn xa hơn thế nữa. Vậy làm thế nào để nước Úc tìm được một hướng đi của mình trên con đường ấy? Tôi nghĩ đây là điều càng ngày càng phức tạp hơn.
Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, dự kiến Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ khuyến khích các công ty Úc tham gia sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường của Trung Quốc, bao gồm một loạt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trải dài từ Trung Á đến châu Âu, băng qua Đông Nam Á, Nam Á và châu Phi. Các quan chức Úc theo dự kiến cũng sẽ nêu vấn đề về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thủ tướng Malcolm Turnbull đã cho biết ông sẽ nói chuyện thẳng thắn và một cách xây dựng với Thủ tướng Lý Khắc Cường về những căng thẳng trong khu vực. Việc Malaysia đặt mua tàu hải quân Trung Quốc và tăng cường tuần tra chống tàu tuần dương Bắc Kinh xâm nhập hải phận càng làm phức tạp cho quan hệ giữa hai nước và đề ra những lo ngại lớn về quốc phòng. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Các giới chức của Indonesia, quốc gia có bờ biển trải dài từ biển Sulu sang Tây Ấn Độ Dương, hồi tháng 11 cho hay họ sẽ mua 4 chiếc tàu tuần tra cao tốc lớp LMS do Trung Quốc chế tạo. Các nhà phân tích nói rằng các tàu này sẽ bắt đầu kế hoạch thay mới 50 tàu của Hải quân Hoàng gia Malaysia để bảo vệ lãnh hải của nước này trước nhiều mối đe dọa. Kể cả từ Trung Quốc, nước có tranh chấp chủ quyền với Kuala Lumpur trong Biển Đông. Ông Ibrahim Sufian, giám đốc chương trình của Trung tâm Merdeka, nhóm thăm dò dư luận có trụ sở đặt ở Kuala Lumpur, cho biết.
Tàu tuần dương của Trung Quốc khi tuần tra trong đường chín đoạn đến rất gần vùng duyên hải của Malaysia.
Thủ tướng Malaysia hồi năm ngoái loan báo hợp đồng mua 4 chiếc tàu tuần tra cận bờ của Trung Quốc. Trong quá khứ, các lực lượng vũ trang Malaysia ưa chuộng thiết bị quân sự của phương Tây do Hoa Kỳ, Anh hay Pháp chế tạo. Do đó, thỏa thuận này đánh dấu sự bắt đầu thay đổi truyền thống đó. Năm 2015, Malaysia phát hiện tàu tuần dương Trung Quốc neo đậu tại bãi cạn Lukonia, một đảo nhỏ trong Biển Đông, cách bờ biển Borneo của Malaysia khoảng 150 km về hướng Bắc. Trước đó, một tàu chiến của Trung Quốc đã bị phát hiện đến gần Malaysia, và vào tháng 3 năm 2016, Malaysia phát hiện đến 100 tàu đánh cá Trung Quốc được tàu tuần duyên Bắc Kinh hộ tống. Nhiều người ở quốc gia có 31 triệu dân này cảm thấy chính phủ của họ phản ứng quá yếu ớt trước những hành động của tàu bè Trung Quốc. Ông Colin Cole, một nhà nghiên cứu an ninh biển tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, nhận định rằng nhận thức đó của nhiều người Malaysia đe dọa uy tín của đảng đương quyền. Ông Cole nói,
if you look at what happened in September 2015 when they had the first revelation about this Chinese Coast Guard vessel station.
Nhìn lại những gì xảy ra vào tháng 9 năm 2015 khi lần đầu tiên chính phủ ở Kuala Lumpur tiết lộ vụ một tuần dương hạm của Trung Quốc neo tại bãi cạn Lukonia. Công chúng đã phản ứng khá dữ dội. Họ hỏi làm thế nào chính phủ Malaysia lại cho phép tàu tuần dương Trung Quốc đến đó. Chính phủ của Thủ tướng Najib Razak cảm thấy cần phải làm một cái gì đó, ít nhất là để xoa dịu công chúng và cho dư luận thấy rằng chính phủ đang thực sự chú tâm và hành động nghiêm túc về chuyện đó.
Tàu LMS là loại tàu tương đối nhỏ được thiết kế để có khả năng triển khai tác chiến cận bờ, đôi lúc để chống các tàu lớn hơn của đối phương. Các nhà phân tích nói Malaysia thường tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế rất quan trọng với nước này. Malaysia xem Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là đối tác thương mại hàng đầu và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào quốc gia Đông Nam Á này. Trung Quốc đã đẩy mạnh ảnh hưởng kinh tế ở khắp nơi trong khu vực Đông Nam Á, mới đây nhất là với Philippines, để đổi lại sự nhân nhượng đối với các hoạt động của Bắc Kinh trong vùng biển đang tranh chấp. Theo thống kê của trang mạng về sức mạnh quân sự trên toàn cầu, Trung Quốc là nước có sức mạnh quân sự lớn thứ ba thế giới. Malaysia đứng thứ 34. Ông Oh Ae-sun, giảng viên khoa nghiên cứu kinh tế tại Đại học Nanyang ở Singapore, nhận định.
Cho dù Malaysia có nâng cấp hải quân của họ đến mức nào đi nữa, họ vẫn không thể nào theo kịp sự mở rộng của hải quân Trung Quốc trong kế hoạch lâu dài.
Các chuyên gia nhận định rằng, ngoài việc chuẩn bị ứng phó với các xung đột có thể xảy ra liên quan đến các tranh chấp lãnh hải, Malaysia cần phải nâng cấp hải quân để chống lại các nhóm Hồi giáo bạo động, đang tìm cách vượt qua vùng biển rất khó canh giữ từ miền nam Philippines vào Borneo. Giáo sư Sun nói, hải tặc đôi lúc cũng hoành hành trong vùng biển nằm về phía bắc Borneo, khiến cho giới hữu trách cần phải có các loại tàu tuần tra tốc độ cao hơn. Chuyên gia Sufain nhận định thêm rằng, trong không gian thương mại, tàu thuyền đánh cá từ các nước Indonesia, Thái Lan và Việt Nam thỉnh thoảng cũng đi vào hải phận của Malaysia để đánh bắt cá. Nhưng Malaysia cắt giảm 12,7% ngân sách quốc phòng xuống còn 3,41 tỷ đô la trong năm nay. Và theo chuyên gia Cole, thì nhiều tàu trong hạm đội của Malaysia đã trải qua 30 đến 50 năm hoạt động, khiến cho chi phí bảo trì tăng cao và không còn mang tính kinh tế nữa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì hội nghị 68 thành viên của Liên minh Toàn cầu để đánh bại nhà nước Hồi giáo và nhấn mạnh là Liên minh đang đoàn kết, vẫn cam kết đánh bại nhà nước Hồi giáo bằng quân sự và ghi nhận những tiến bộ đáng kể đã đạt được. Trên chiến trường, 23 đối tác liên minh có trên 9.000 binh sĩ tại Iraq và Syria để hỗ trợ cho những nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo. Liên minh đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc hủy diệt những nơi an toàn của nhà nước Hồi giáo và xây dựng khả năng quân sự cho những lực lượng trực tiếp chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Những cuộc hành quân của Liên minh đã giải phóng được 62% phần đất trước đây do nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại Iraq và 30% tại Syria, trong đó có những thành phố quan trọng tại cả hai quốc gia này. Còn số chiến binh nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria đã giảm hơn một nửa so với lúc cao điểm của nhóm cực đoan này vào năm 2014. Máy bay của Liên minh đã thực hiện hơn 19.000 cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu nhà nước Hồi giáo, loại hàng chục ngàn chiến binh nhà nước Hồi giáo khỏi chiến trường và hạ sát hơn 180 thủ lĩnh cao cấp và trung cấp của nhà nước Hồi giáo, bao gồm gần như tất cả các phụ tá của Abu Bakr al-Baghdadi, chỉ huy các bộ phận chiến tranh, thông tin, tài chính, dầu mỏ và khí đốt, và người đứng đầu các hoạt động đối ngoại của al-Baghdadi. Liên minh đã hỗ trợ cho đối tác Iraq đạt được những tiến bộ đáng kể trong cuộc hành quân chiếm lại Mosul. Lực lượng an ninh Iraq đã chính thức giải phóng miền đông Mosul vào ngày 24 tháng 1 năm 2017 và hiện đang chiếm được những phần đất đáng kể tại phía tây thành phố này. Cho đến nay, Liên minh đã huấn luyện được gần 90.000 chiến binh cho các lực lượng an ninh Iraq, kể cả các binh sĩ quân đội Iraq, các binh sĩ thuộc lực lượng chống khủng bố, lực lượng Peshmerga người Kurd, cảnh sát liên bang và lực lượng biên phòng và các người tình nguyện các bộ tộc. Với sự hỗ trợ của Liên minh, các đối tác đã giải phóng hơn 14.000 km vuông lãnh thổ tại Syria, trong đó có hơn 7.400 km vuông lãnh thổ từ cuộc hành quân cô lập Raqqa bắt đầu vào ngày 5 tháng 11 năm ngoái. Các lực lượng liên minh hiện đang tăng áp lực lên nhà nước Hồi giáo tại Raqqa, lên những cơ sở hoạt động bên ngoài, nơi nhà nước Hồi giáo dùng để lập kế hoạch chống phá quyền lợi của các nước thành viên liên minh trên toàn cầu. Ngoại trưởng Tillerson nói, những chiến thắng cam go tại Iraq và Syria đã tạo đà tiến thuận lợi cho liên minh của chúng ta, nhưng chúng ta phải gia tăng cường độ những nỗ lực của chúng ta để củng cố những thắng lợi đạt được trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Làm suy yếu lực lượng của nhà nước Hồi giáo không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Chúng ta phải đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.